Độc Tôn Tam Giới, chương 464, năm cửa sơ tuyển 2, góc truyện audio.com, có người thiên hướng Tử Dương Tông võ đạo hưng thịnh, có người thiên hướng Bảo Thụ Tông đan dược đệ nhất, có người thiên hướng Vạn Linh Tông thuần thú vô địch, tự nhiên cũng có người hy vọng mình có thiên phú đặc thù, bị Lưu Vân Tông đào móc. Thế nhưng mà, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vòng sơ tuyển này, đến cùng tuyển như thế nào? Chúng ta có thiên phú đặc thù hay không? Bọn hắn đào móc như thế nào? Đúng vậy à, nhiều người như vậy, vạn nhất bỏ sót thì sao? Ngươi quan tâm làm gì? Ta cũng không tin, đã tuyển bạt, sẽ nhìn không đến những vấn đề này. Bốn đại tông môn thần thông quảng đại tự nhiên có biện pháp. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phía dưới đủ loại nghị luận, dùng tính lực của tứ đại tôn giả tự nhiên là nghe rõ ràng. Truy Dương lão tổ cười ha ha. Trong các ngươi, khẳng định có người lo lắng, gần 40 vạn người, làm sao phân chia thiên phú từng người các ngươi? Lão Phu có thể nói cho các ngươi biết, cái này không khó. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ tự tin, trừ khi chính các ngươi cố ý che giấu thiên phú, không muốn bị đào móc, nếu không, khảo hạch sơ tuyển, đủ để biểu hiện thiên phú của các ngươi ra ngoài. Tiếp đến, là nói quy tắc sơ tuyển một chút, sơ tuyển có tất cả 5 cửa, thiết chí mỗi một cửa chúng ta đều kết hợp đặc điểm địa hình của viễn cổ di cảnh, chế định ra phương thức khảo hạch. Cửa thứ nhất tâm lực chi quan. Thế giới võ đạo, mặc kệ thiên phú của ngươi là cái gì, tâm lực chi quan đều phải qua, nếu như tâm lực không đủ. Như vậy trong thế giới này, ngươi nhất định là tài trí bình thường. Không có đạo tâm kiên quyết, cuối cùng chỉ là kẻ vô tích sự. Cửa tâm lực vậy mà xếp hạng đệ nhất, Giang Trần nghe Truy Dương lão tổ nói, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Tứ đại lão tổ tự mình chế định quy tắc có thể đem tâm lực đặt ở đệ nhất, chứng minh tứ đại lão tổ này không hổ là cường giả nguyên cảnh. Tiến vào nguyên cảnh, sẽ biết linh lực ngưng anh khó khăn đến cỡ nào. Vì sao Diệp Trọng Lâu một mực không tiến vào nguyên cảnh, là không coi trọng cửa ải lực lượng tinh thần này. Tứ đại lão tổ cùng Diệp Trọng Lâu không thân chẳng quen, tự nhiên không có khả năng chỉ điểm hắn. Mà nhìn tứ đại lão tổ đem tâm lực quan thiết chí làm cửa thứ nhất, chứng minh bọn hắn ở thời điểm ngộ đạo, đích thật đã biết rõ, lực lượng tinh thần, là một bộ phận không thể thiếu khi trùng kích nguyên cảnh. Cửa thứ hai, là thiên phú. Ở cửa ải này, các ngươi gặp phải rất nhiều lựa chọn. Có thể lựa chọn khảo thí thiên phú võ đạo, cũng có thể lựa chọn khảo thí đan đạo, cũng có thể lựa chọn khảo thí trận pháp. Đương nhiên, tốt nhất là tất cả khảo thí, đều làm một lần. Như vậy, các ngươi mới có càng nhiều cơ hội đào móc thiên phú đặc thù của mình. Thiên phú, xếp hạng thứ hai, thực sự hợp lý. Thế giới võ đạo, người tư chất bình thường, ở võ đạo đạt được đại thành, cũng không phải không có. Nhưng so với thiên tài mà nói, loại người này thật sự là phượng mao lân giác. Kiếp trước Giang Trần duyệt tận chư thiên từng nghe nói qua một ví dụ. Người nọ tên là Hàn Lực, xuất thân phàm nhân, thân không linh căn, cuối cùng nhất lại trở thành người mạnh nhất vị diện kia, phi thăng chư thiên tiên giới. Nhưng mà ví dụ thiên tư bình thường, cuối cùng tu luyện đại thành như vậy thật sự là ít đến đáng thương. Nói cách khác, tu luyện chi đạo thiên phú cuối. Góc truyện audio.com, cùng là phi thường trọng yếu. Cỗ nhục thân này của Giang Trần, thiên phú chỉ có thể nói bình thường. Nhưng Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, có thể thông qua các loại thủ đoạn, nghịch thiên cải mệnh tăng lên thiên phú. Cửa thứ ba, là nghị lực, cũng là tiềm lực quan. Cửa ải này, các ngươi sẽ đối mặt núi cao vạn trượng. Núi cao vạn trượng này có 10 vạn bậc thang, phân 10 tầng, các ngươi có thể đi đến tầng bao nhiêu, căn cứ tầng cao thấp, đẳng cấp cao thấp, sẽ phân chia tiềm lực cùng nghị lực của các ngươi. Quy tắc kỹ càng, trước khi các ngươi xông quan, tự nhiên sẽ có người nói tỉ mỉ. Cửa thứ tư, là thực chiến. Tu hành võ đạo, bất luận thời điểm nào, đều tránh không được thực chiến. Khảo hạch thực chiến, có thể khảo hạch thiên phú thực chiến của các ngươi, cũng có thể khảo hạch năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ của các ngươi. Nếu như nói thiên phú quan là khảo nghiệm thiên phú, như vậy cửa ải này, là khảo nghiệm ngộ tính cùng lực thực chiến. Thiên phú cùng ngộ tính có chỗ giống nhau, nhưng lại bất đồng. Thiên phú, là căn cốt trời sinh, là tiềm lực trời sinh. Ví dụ như Long Cư Tuyết Tiên Thiên Thanh Loan Thể kia chính là thiên phú nhất đẳng. Mà ngộ tính, lại là năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Thế giới võ đạo thiên phú cùng ngộ tính, rất khó nói cái nào quan trọng hơn, nhưng nếu cả hai đều có kia nhất định là thiên tài trong miệng mọi người thường nói. Trước chắc nghị lực cùng tiềm lực lại chắc lực thực chiến, tự nhiên là tránh cho trong thực chiến, xuất hiện tổn thương, do đó ảnh hưởng khảo hạch tiềm lực, cái an bài này rất hợp lý. Nội tâm Giang Trần cũng tán thành loại an bài này, không hổ là nguyên cảnh lão quái, các chi tiết đều cân nhắc vô cùng chu đáo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện thiết chí. Cửa thứ năm, nghe có lẽ có chút buồn cười. Bất quá, lại là đồ vật mỗi người đều không thể xem nhẹ. Cửa ải này, chúng ta khảo thí là phúc duyên. Phúc Duyên, nhìn như hư vô mờ mịt nhưng mà trong thế giới võ đạo là tồn tại không thể xem nhẹ. Có người thiên phú xuất chúng, có người ngộ tính tuyệt luân, vì sao cuối cùng đi không đến đỉnh phong? Thiếu là cái gì? Là Phúc Duyên, từng có người có đại thiên phú, đi ở trên đường, bỗng nhiên bị thiên lôi đánh chết, cái này là điển hình Phúc Duyên không đủ. Cho nên, cửa Phúc Duyên này, các ngươi cũng đừng cảm thấy trò đùa. Giang Trần nghe đến cửa Phúc Duyên, cũng không thể không bội phục tứ đại lão tổ này. Từ trên kiến thức tứ đại lão tổ này, không hổ là tồn tại đỉnh cấp của Liên minh 16 nước. Sơ tuyển năm cửa theo như trình tự là cửa thứ nhất. Tâm lực quan, cửa thứ hai. Thiên phú quan, cửa thứ ba. Tiềm lực quan, cửa thứ tư. Thực chiến quan, cửa thứ năm. Phúc Duyên quan, thiết chí năm cửa này, mặc dù là Giang Trần kiếp trước kiến thức vô số cũng rất khó bới lông tìm vết. Ngay lúc Giang Trần âm thầm thưởng thức năm cửa này, thanh âm của Truy Dương lão tổ lại vang lên lần nữa. Thông qua năm cửa khảo hạch này, các ngươi có thiên phú gì, có tiềm lực gì, tương lai có thể đi bao xa, trên cơ bản là sẽ nhìn ra. Qua năm cửa sơ tuyển, trong các ngươi sẽ có 1 vạn người may mắn tiến vào giai đoạn thứ hai. 40 vạn người tuyển 1 vạn tham gia bán kết. Giai đoạn thứ hai, 1 vạn người cùng đệ tử vừa độ tuổi trong 4 đại tông môn tham gia đấu bán kết. Mà trong 1 vạn người này, sẽ chọn ra 3.000 người may mắn, đạt được tư cách tiến vào tông môn. Về, gocchuyenaudio.com, phần trong 3.000 người kia có mấy người tiến vào trận chung kết vậy thì không xác định. Dù sao, đối thủ cạnh tranh của 3.000 người này, là thiên tài tông môn. Cách chương.